7 sau Chúa Nhật thứ 8 thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Huấn Ca chương 51 câu 12 đến hết câu 20. Con xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa và xin chúc tụng danh Ngài. Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm Đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện nơi thánh điện. Tôi hằng cầu xin và cho đến mãn đời tôi vẫn tìm kiếm Đức khôn ngoan. Như hoa tươi nở tựa chùm nho chín, Đức khôn ngoan làm hoan hỉ cõi lòng tôi. Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chín, tôi dõi theo Đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân. Chỉ lắng tai một chút mà tôi đã hấp thụ được và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào. Trong Đức khôn ngoan tôi tiến lên mãi, và tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa Đấng đã cho tôi được khôn ngoan. Vì tôi đã cương quyết sống theo Đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng. Trong Đức khôn ngoan hồn tôi đã phấn đấu và chuyên cần tuân giữ lề luật. Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết. Tôi đã hướng lòng về Đức khôn ngoan, và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được Đức khôn ngoan. Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu, nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ. Đó là lời Chúa.
Ta
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy
Giêsu và các môn đệ lại vào thành Jerusalem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế kinh sư và mấy kỳ mục cùng đến hỏi người: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm điều ấy? Đức Giêsu đáp: tôi xin hỏi các ông một điều, các ông trả lời tôi đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Phép rửa của ông Gioan là do bầu trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế tại sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình lại nói do người ta? Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa hôm nay qua các bài đọc muốn cho chúng ta biết rằng Chúa chỉ mặc khải hay là bày tỏ ý của Ngài cho những người đơn sơ, khiêm tốn, những người khao khát chân lý. Chúng ta muốn thấy rõ cái dã tâm của những người đến chất vấn Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay: ông lấy quyền nào mà làm những chuyện đấy? Thì chúng ta đọc trong tin mừng Marco, Marco rất là khéo léo, ông bố trí đời của Đức Giêsu. Những kẻ đối đầu với Ngài á, chúng mở ra hai đợt tấn công. Được không ạ? Đức Giêsu cũng trả lời:
Thế rồi nó lại nói, tại sao ông lại chữa bệnh vào ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy? Luật Do Thái không được làm việc vào ngày thứ bảy, mà ngài cứ nhắm cái ngày đó ngài chữa lại bệnh. Thế nên nó chất vấn, nó cứ ngại. Nhưng mà chúng ta thấy đề liên tiếp cái này từ trên ai, từ câu 1 đến câu 12 rồi, xong rồi câu 15 này, rồi đến câu 7 rồi, sang đến câu 18, đến câu 22 rồi, đến câu 23, 27 này, từ nó cứ liên tục như vậy, nó tấn công rất là dồn dập. Đấy là những đối thủ Đức Giê-xu. Họ nghĩ rằng họ tấn công dồn dập như vậy đó, là Đức Giê-xu không có kịp trở thành đâu. Nhưng mà nó tung trường nào thì ngài bẻ gãy trường đó, rất là oai phong, nó thua. Thế nó thấy là mình tấn công tới tấp như vậy mà không nào đấy, thế là nó im lặng một thời gian dài. 3 năm sau nó bày mưu tinh kế phải làm sao diệt được kiểu này. Thế là nó mở đợt tấn công kết liễu lời ngài, nó hỏi ông lấy quyền nào mà đánh đổi những người buôn bán đặt vào đền thờ. Mà cô chữ 11 các bài và ba rồi nó lại hỏi tiếp, ông cho ý kiến có nên nộp thuế cho Roma không đây? Mắc-cô 12, 13, 17. Rồi nó lại hỏi, ông có chứng minh sự sống lại cho hữu lý được không? 7 người anh em lấy một cô làm vợ, cô lấy sống lại để tranh nhau. 7 anh chị một bàn hả? Mắc-cô 12, 18, 27. Rồi nó lại nói rằng, ông có giỏi hơn các kinh sư của chúng tôi không? Luật Môi-se, ông cho chúng tôi biết 613 luật thì điều nào quan trọng nhất này? Mắc-cô 12, 28, 34. Chứ tôi thấy là nó cứ dồn dập, nó tấn công Đức Giê-xu. Đức Giê-xu thấy bọn này ngang đầu cứng cổ, thế này khóa miệng lại bằng một cái câu hỏi. Vậy câu hỏi này, tại sao vua David gọi Đức Kitô là Chúa Thượng của mình, trong khi đó Đức Kitô lại là con của ông ấy, thế nào được? Không trả lời. Đức Kitô là Thiên Chúa mà lại là con của David, không trả lời được không? Cấm luôn, không trả lời. Thế từ bây giờ là nó không đưa những cái câu hỏi nào nữa và tìm cách xem vào giết được ngài. Thế nên cái lúc mà nó đưa ngài ra tòa án, nó đặt vấn đề là ông này phải giết, bởi vì ông này đã nói rằng ta phá đền thờ này nộp trong 3 ngày ta sẽ giết hắn. Khi ngài nói cái câu này, họ không hiểu là chúng giết ngài thì sau 3 ngày ngài sống lại, ngài thiết lập ơn cứu độ, tức là khởi đi từ vị thánh tài. Nó không hiểu cái đó cho nên tìm cách nó giết ngài. Thì ngài lại hỏi nó một câu, tôi hỏi các ông muốn biết tôi lấy quyền nào để làm những chuyện mà câu hỏi đó? Tôi hỏi các ông trả lời đi, thì tôi trả lời cho con biết. Phép rửa của Sa-tan bởi người ta hay bởi trời? Nó nhìn nhau thì trả lời sao đây? Nếu mà mình nói với ông rằng bởi trời thì ông ấy sẽ quật mình ngay. Còn nói này, tin phép rửa của Sa-tan là bởi trời, tại sao không nghe ông Sa-tan mới giảng dạy, không đón nhận giáo lý của Gioan sáng mối mà đến với tôi? Còn nếu bảo bởi người ta thì bị dân ném đá, bởi vì dân nó tin phép rửa của Gioan là bầu trời. Thế từ đó họ biết được trả lời thế nào cũng kẹt, trả lời thế nào cũng mắc quan, cho nên nó mới nói chúng tôi không biết. Thế thì nghe bảo nếu có ông không biết nữa. Họ biết chứ mà họ không trả lời thì Chúa Giê-xu đi quốc cho họ. Ông không biết à? Nếu ông không biết, ông không trả lời thì tôi cũng không cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đấy, tin mừng chúng ta một người đã nghe Mắc-cô chương 11, 27, 33. chúng ta thấy này, ở đây có những vấn đề này để chọn lựa chân lý, chọn lựa ý Chúa. Một người thành tâm thiện trí khiêm tốn thì luôn luôn là đi tìm ý Chúa trước, đúng không? Rồi mới không tìm được ý Chúa thì tìm cái ý của cộng đoàn, còn cái ý mình sau cùng, phải không? Ý mình phải là ý sau cùng, ý Chúa đặt trên hết, ý kiến của cộng đoàn hơn ý mình, ý mình là sau cùng. Nhưng mà qua cái cuộc đối chất này chúng ta thấy như sao? Những đối thủ Đức Giêsu nó luôn luôn đòi Đức Giêsu và mọi người đặt ý của bọn nó đứng hàng đầu, không cần biết ý dân, không cần biết Chúa, ý của chúng tôi, ông phải trả lời đến ý chúng tôi. Đó, chúng ta thấy đó là một cái cách lôi ra chúng là kẻ nhị tâm, chúng không đơn sơ, chúng có một ác tâm để đến hỏi Đức Giêsu chứ không phải hỏi để mà học hỏi, không phải như vậy. Cho nên Chúa sách Khôn ngoan chương 1 có một câu hai nữa là Chúa chỉ mặc khải cho những kẻ đơn sơ bé mọn mà thôi, còn những kẻ khôn ngoan thông thái, khôn ngoan thái là tự mãn vào mình, có trí tuệ cao, thông minh, rồi dựa vào lời luật Môi-se và tìm cách hại đấng thánh của Thiên Chúa, thì Chúa cha không mặc khải cho, mặc khải cho những kẻ khôn ngoan bé nhỏ thôi. Cho nên bài đọc chúng ta vừa nghe ở sách Huấn Ca chương 51 từ câu 12 đến 20, tác giả sách Huấn Ca đã viết lên cái tâm tư của người đơn sơ nhỏ bé đi tìm sự khôn ngoan, tức là tìm chân lý. Đây, chúng ta vừa nghe tác giả viết cái gì? Con xin cảm tạ Chúa, Chúa là vua, là đấng con ngợi khen. Khi con còn trẻ, trước khi con đi bôn ba khắp đó đây, con đã công nhiên đi tìm kiếm sự khôn ngoan. Con nhỏ con đã đi tìm kiếm, con khao khát chân lý rồi. Nhiều hoa tươi nở, tựa chùm nho chín, đức khôn ngoan làm hoan hỉ lòng con. Chân tiến bước trên con đường ngay đều chính, tôi đã dõi theo đức khôn ngoan từ hồi còn niên thiếu, đấng đã cho tôi được khôn ngoan. Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan, tôi hằng say sưa đi tìm sự thiện hảo, tôi không hổ thẹn trong đức khôn ngoan. Hồn tôi đã phấn đấu và chuyên cần giữ lời luật, tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan và giữ mình trong sạch. Tôi đi tìm đấng khôn ngoan nên đấng những người như thế mới thưa với Thiên Chúa như Thánh Vị 19:18 câu 9 trong bức đáp ca chúng ta vừa đọc ấy. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ có lòng. Đó, chỉ có những người khôn ngoan mới có thể thưa với Chúa được, đọc cái câu Thánh Vị huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ có lòng. Còn với những người khôn ngoan thông thái, cái kiểu người đời cụ thể nhất, những bọn đến tấn công Đức Giêsu thì không thể nào thắng được Đức Giêsu, và ngài không mặc khải cho. Tác giả Giacôbê chương 4 câu nói câu 8 nói rằng chúng là bọn nhị tâm cho nên Chúa không mặc khải cho. Với những người mà nhị tâm có ác ý đến với Chúa như vậy, nếu chúng ta đọc thư của Thánh Gioan, xin lỗi, thư Giuđa không có chương mà chỉ có một số câu thôi, thì từ câu 21 đến câu 23, Thánh Giuđa nhắc nhở cho các tín hữu thế này này: anh em phải sợ, vừa thương những kẻ nhị tâm nhưng mà sợ bọn nó. Anh em hãy gớm ghét ngay cả cái chiếc áo nhiễm uế bởi xác thịt đó, nghĩa là cái chiếc áo mà nó mặc đó, mà con người nó nhị tâm nó xấu vậy thì cái chiếc áo của nó không động đến, nghĩa là xa trí nó. Và cũng tương tự đó, thứ hai Gioan ở trên mổ câu 10 tiếp đến câu 11 nói rằng với những kẻ không mang theo giáo huấn của Chúa, anh em đừng tiếp nó, đừng đón nó vào nhà, đừng anh em tiếp nó, anh em hồ hởi với nó, giúp đỡ nó, là anh em động viên nó đi vào con đường sai trái. À, tác giả Kinh Thánh vừa chúng ta thấy ông Giuđa cũng nói như vậy và ông Gioan cũng nói như vậy, với những kẻ không sống theo giáo lý của Chúa thì anh em phải xa chừng nào. Tôi nghĩ cái này tôi xin lỗi mở ngoặc ở đây, không biết tôi nói có xúc phạm hay không, nhưng mà tôi thiết tưởng rằng chúng ta phải coi lại cái cách sống lời Chúa của chúng ta. Thí dụ như mình biết một ông linh mục ở một cái công đoàn có rất nhiều cái bí bối và bí bối rất được công khai, người ta bình dị, người ta bình, người ta chi bai, người ta bực mình lắm. Giáo dân ấy bảo tại sao Đức Giám Mục không thế này không thế kia, giáo dân cứ đòi giám mục phải xử lý với cái ông linh mục mà không gương mẫu, cứ đòi thôi. Còn chính giáo dân đấy thì không biết đóng góp. Tôi nghĩ là nếu mà giáo dân thấy một ông linh mục quá bi ối về mặt phương diện gương mù gương xấu công khai thì có trách nhiệm trình với giám mục, và giám mục không dám ra tay thì giáo dân không đi lấy ông làm nữa, bởi vì giáo hội đâu có buộc phải đi lấy ở nhà thờ xứ mình đâu, đi xứ mình ông cha xứ bị bối mất không đi, mình đi lấy ở nhà thờ khác, vì giáo dân kéo nhau đi hết nhà xứ đó rộn tuếch bảo đảm ông cha phải sửa lỗi. Đức cha nói cho các ông đã sửa, mà giáo dân thấy ông này biết quá không có nói được không ấy, không đi lấy đâu. Mình đi đấy kiếm tìm nhà thờ nào mà ông cha ông giảng mình hiểu lời Chúa, mình đến mình sẽ lấy. Sao hội đâu có buộc bắt buộc phải đi lấy nhà thờ mình không, nhất là đi lấy nhà thờ mình mà ông cha nó sống một đời rất là gương mẫu cuộc sống. Thế cái đi phép này đó là mình thực hành cái lời Kinh Thánh tôi vừa mới nói ở thư Giuđa cũng như là thư thứ hai Gioan chương 1 từ câu 10 đến 11 một này, các dân kéo nhau bỏ đi hết khác, nhất định ông cha phải sửa lỗi. Nhưng nhiều khi rồi thôi để cho Chúa xử, mình động đến cha là động đến con mắt đến Chúa Trời, nó không có cái kiểu sống đạo ấu trĩ như vậy, nó có trách nhiệm chứ. Chúa bảo mình là người lính canh Chúa đặt mà lính canh anh em mình là Ezekiel 33 đó, nó có trách nhiệm chứ. Đó cho nên Giuđa nói là anh em tránh xa, Giuđa cũng nói như vậy. Và ông nói điểm thứ hai là những anh em phải thương xót những ai có tâm hồn do dự. Do dự là không biết mình chọn cách nào, bỏ cách nào, người ta người do dự. Còn nhìn tâm người khác, anh Giuđa nói là anh em phải thương xót những người do dự, hãy lo cứu họ và dựng họ khỏi lửa thiêu, tức là dựng họ khỏi phải nâng đỡ, đừng để cho họ rơi xuống. Anh em hãy tài bồi lẫn nhau nhờ đức tin chí thánh của anh em, anh em hãy cầu nguyện cho Thánh Thần, hãy canh tân lòng chí mình trong lòng yêu mến của Thiên Chúa, ngóng đợi ơn Chúa thương xót, nhờ Đức Giêsu Kitô tạ ơn Chúa đến muôn đời. Đó, tức là thư thánh Gioan, nếu chúng ta đọc bài hôm nay là năm chẵn thì sẽ đọc thư Giuđa. Ông lưu ý các tín hữu hai điều tôi nhắc lại là thứ nhất là tránh xa những người có tâm hồn bê bối hay là quân chi tâm, và thương xót những người tâm hồn do sự cầu nguyện cho họ, lấy đức tin của mình bù cho họ và nâng đỡ họ, dựng vững họ dậy để rồi hy vọng họ được trở về với Thiên Chúa. Vì thế mà trong câu thơ tin mừng chúng ta vừa mới đọc lại lời Thánh Phaolô ở Côlôse chương 3 câu 16-17, ông ấy nói lên cái lòng tha thiết cho mọi người đón nhận lời Chúa, nói ước gì lời Chúa Kitô cứ ngủ dồi dào thật, cứ ngủ thật dồi dào nơi anh em, để anh em ấy cảm tạ Thiên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô. Tức là khi chúng ta đón nhận dồi dào lời Chúa trong tâm hồn ta, cũng chính là đón nhận dồi dào ơn khôn ngoan, bởi vì lời Chúa là chính là sự khôn ngoan, không ai không có lời nào khôn ngoan tuyệt vời bằng lời của Thiên Chúa. Cho nên ai mà khao khát sự khôn ngoan, đi tìm kiếm sự khôn ngoan, thì hãy kết lời cầu Thánh Vịnh 63-62 câu 2: Lạy Chúa, Ngài làm cho con, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Ngài luôn mãi. Đó, Lạy Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa. Amen.